Nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em một lần nữa được đến đây trong đặc thánh của Chúa, mỗi ngày yên nghỉ thánh của Chúa, để chúng ta có thời giờ ngồi dưới chân của Chúa, thờ phượng hầu việc Ngài, và đặc biệt chúng ta còn có cơ hội để cùng nghe lời hằng sống của Ngài nữa. Lời của Chúa chép ở trong Hê-rơ đoạn 12, câu 12 đến câu 13 như thế này: Vậy hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa, khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Đó là câu kinh thánh nền tảng mà tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta học hỏi chiều hôm nay, với chủ đề là những điều cần phải làm. Thưa quý bà anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta đều có một số điều cần phải làm. Ngoài công việc thường nhật ở sở mỗi ngày, ở nhà chúng ta vẫn còn có nhiều việc cần phải làm nữa. Tỉ như phải quét nhà, phải nấu ăn, phải rửa chén, phải dọn dẹp, có khi phải cắt cỏ, trồng một ít cây kiểng, hay nhiều khi phải sơn phết lại nhà cửa, chăm sóc chiếc xe, đưa rước con cái đi học và nhiều việc khác nữa. Giống như thế, cuộc sống tâm linh của chúng ta cũng có một số điều cần phải làm nếu muốn đời sống của chúng ta được tăng trưởng, được hữu ích và được phước hạnh. Hê-rơ đoạn 12 câu 12 đến câu 13 mà tôi vừa đọc cho quý bà anh chị em nghe đó là một câu rất là đặc biệt, dạy chúng ta có những điều cần phải làm để cho đời sống thuộc linh chúng ta mạnh mẽ, để cho chúng ta có thể giúp đỡ linh hướng những người khác nữa. Câu đó như thế này, tôi đọc lại: Vậy hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa, khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Căn cứ vào hai câu kinh thánh này, chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta cần phải làm ba điều sau đây. Điều thứ nhất mà chúng ta cần phải làm căn cứ vào hai câu kinh thánh này, đó là phải dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên. Mấy chữ "phải dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên" ở trong câu này, trong một số bản kinh thánh được dịch, có khi có những lời đặc biệt rất là quan trọng mà chúng ta cần lưu ý. Một số kinh thánh bản dịch dịch là "hãy dỡ bàn tay bủng rủng của anh em lên". Một quyển kinh thánh khác được dịch là "hãy dỡ bàn tay mệt mỏi của anh em lên". Rồi một quyển kinh thánh nữa bản dịch dịch là "hãy duỗi bàn tay mệt mỏi của anh em lên". Và đặc biệt cuốn kinh thánh Nhuận Chánh thì dịch là "hãy dỡ bàn tay bại sụi của anh em lên". Một số người có bàn tay yếu đuối, có bàn tay bủng rủng, có bàn tay mệt mỏi, có bàn tay bại sụi vì những lý do khác nhau, như bị trật gân, bị tai biến mạch máu não, bị sụi hoặc bị chứng teo tay. Bàn tay tự nhiên teo lại, giơ lên không được, cử động cũng không được, làm gì cũng không được cả. Một số khác thì quá mệt mỏi, có khi chán nản, không muốn làm gì cả, không muốn dỡ bàn tay của mình lên, có khi lười biếng cũng không muốn dỡ bàn tay lên nữa. Đối với người bại sụi hay là người teo tay thì cần một phép lạ để có thể bàn tay của mình được dỡ lên một cách quyền năng từ nơi Chúa. Ở trong Luca đoạn 6 câu 6 đến câu 11, một ngày sa bát nọ kể rằng Đức Chúa Giêsu vào trong nhà hội dạy dỗ tại đó. Lúc bấy giờ tại đó có một người bị teo bàn tay hữu bị teo lại. Đức Chúa Giêsu nhìn thấy người teo tay này và Ngài phán rằng hãy giơ tay ra. Người theo tay này có lẽ lấy làm lạ lắm mà nhìn Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, thầy không thấy tay tôi bị teo sao mà dơ sao được, không cứ động được mà thầy bảo tôi dơ lên. Nhưng người teo tay này làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, nghe lời Chúa Giêsu, dầu mình biết rằng tay mình không làm gì được, không dơ lên được, nhưng mà người này có ý chí quyết lòng và dơ bàn tay của mình lên. Lạ lùng lắm, ông dơ lên được. Và ngay giờ phút đó, bàn tay của người này được chữa lành. Để được quyền phép của Chúa chữa lành, dù tay bị teo nhưng cần phải dơ ra, nghĩa là phải dơ bàn tay yếu đuối của chúng ta lên, thì lúc bấy giờ quyền năng của Chúa sẽ đến với chúng ta. Điều mà chúng ta cần làm là biết rằng bàn tay của chúng ta như thế nào. Và lời Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em là: dầu bàn tay chúng ta yếu đuối thì hãy nghe tiếng phán của Chúa mà dơ lên đi, thì phép lạ sẽ đến với chúng ta. Đối với người có bàn tay không hoạt động được vì chán nản, vì mệt mỏi, vì lười biếng, điều cần phải làm cũng giống như người bị teo tay vậy. Khi nghe tiếng Chúa thì hãy giơ tay lên đi, thì bàn tay sẽ được mạnh mẽ, bàn tay yếu đuối sẽ bắt đầu mạnh mẽ và hoạt động được. Đức Chúa Trời kêu gọi tôi và quý ông bà anh chị em giơ bàn tay của mình lên để góp phần xây dựng công việc nhà Chúa. Chúa cho tôi và quý ông bà anh có mỗi người có hai bàn tay, và hai bàn tay đó để làm điều này điều kia, để sinh sống, để hoạt động. Nhưng Đức Chúa Trời cũng muốn dùng bàn tay của tôi và quý ông bà anh chị em để mà góp phần, đóng góp phải là xây dựng công việc của nhà Chúa. Công việc của nhà Chúa thật nhiều, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta thường không quan tâm đến công việc của Chúa. Nhưng nếu ai quan tâm đến công việc của Chúa thì chúng ta thấy công việc của Chúa cần đến bàn tay đóng góp của chúng ta. Quý ông bà anh chị em thử tưởng tượng, văn phòng của mục sư không có thư ký, tất cả mọi việc thì là phải quán xuyến từ đầu tới đuôi, từ soạn bài giảng, từ làm chương trình, từ in ra chương trình, từ xếp lại chương trình, rồi những bản khai trình và tất cả những điều khác, có khi cần phải viết sách báo để giúp đỡ cho những người khác. Rồi ở trong hội thánh có nhiều điều mà cần tôi và quý ông bà anh chị em góp tay. Ngay cả ban tiếp tân, quý ông bà bước vào chúng ta thấy có bàn nước để mà chúng ta có thể uống trà, uống cà phê hoặc ăn một chục bánh, cũng là nhờ những bàn tay đóng góp của quý ông bà anh chị em. Rồi chúng ta trong nhà thờ, nào là ban trật tự, nào là ban thiếu nhi, các ban ngành hoạt động, cần bàn tay đóng góp của tôi và quý ông bà anh chị em. Có nhiều lần một số con của Chúa phàn nàn là thiếu nhi không có người chăm sóc gìn giữ, chạy ở trong nhà thờ và trong buổi thờ phượng làm bất trang nghiêm. Có những người đến gặp tôi mà giận lắm. Nhưng phải biết làm sao, thưa quý ông bà anh chị em, không có người góp phần xây dựng nhà Chúa, không có những bàn tay đóng góp. Cảm ơn Chúa, gần đây có một số con em của Chúa sẵn sàng đóng góp, họ lo soạn bài, lo mọi sự để giúp đỡ cho thiếu nhi. Và vì vậy chúng ta thấy trong giờ thờ phượng Chúa của chúng ta ở tại đây rất là yên lặng. Vì sao? Vì có những bàn tay đóng góp vào công việc của nhà Chúa. Nhiều người thấy bàn tay của mình không được giơ lên, không góp phần, nhưng mà Chúa dạy chúng ta hãy giơ bàn tay yếu đuối của anh em lên. Hội thánh cần những bàn tay giơ lên để góp phần xây dựng công việc nhà Chúa. Quý ông bà anh chị em, nghe lời Chúa hôm nay, cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta giơ bàn tay yếu đuối của mình lên. Có một thiếu nhi nọ tên là Sammy Scott. Em học tại một trong trường, và cái trường này đặc biệt là mỗi năm có một ngày văn nghệ rất là đặc biệt. Nhà trường chọn những em ở trong ban văn nghệ vào ban văn nghệ và góp phần trong các vở kịch từ vai này tới vai kia. Em Sammy này học ở trường, em hy vọng rằng nhà trường sẽ chọn em trong một vai nào đó trong bản kịch, trong đêm văn nghệ của nhà trường, rất là quan trọng, em hy vọng nhiều lắm. Em nói với mẹ mình mong ước sẽ được đóng một vai trong vở kịch, trong đêm văn nghệ đó. Rồi em đi học, trong ngày mà nhà trường tuyên bố tuyển chọn những người đóng các vai trong cái vở kịch, em hy vọng lắm, nhưng cuối cùng tên của em lọt sổ. Nhưng nhà trường cho em một cái cơ hội, đó là nói rằng dầu em không được ở trong một vai nào trong vở kịch thì mời em và một số em khác thì ngồi ở phía sau đó. Chỉ có việc là mỗi lần ban kịch diễn thì cứ vỗ tay tán thưởng mà thôi, ngồi vỗ tay mà thôi. Sau buổi học đó, mẹ em tới đón và hy vọng con của mình sẽ có một vai trong vở kịch. Và khi gần tới trường thì người mẹ thấy con của mình ào chạy ra vui vẻ, ôm mẹ mà nói rằng: mẹ ơi, hôm nay nhà trường cho con được đóng một cái vai là ngồi ở phía dưới vỗ tay tán thưởng ban kịch. Chỉ có vỗ tay tán thưởng ban kịch thôi mà em vui mừng vô cùng, vì em có sử dụng bàn tay của mình để mà khích lệ những người khác. Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta không dỡ bàn tay yếu đuối của mình lên hầu việc Đức Chúa Trời được, thì một lời khuyên quý ông bà, anh chị em là hãy vỗ tay tán thưởng khích lệ chân em đã làm việc ở trong Chúa, để cho tinh thần của anh em chúng ta là những người góp phần học việc Chúa không cô đơn, không làm một mình, không ai nghĩ tới. Hãy nghĩ tới anh em chúng ta là những người góp phần công việc Chúa mà vỗ tay tán thưởng dùm, để anh em chúng ta mạnh mẽ ở trong ơn của Chúa. Lời của Chúa dạy rằng hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên. Nếu ai chưa từng dỡ bàn tay của mình để góp phần học việc Chúa thì bây giờ hãy dỡ tay lên. Công việc Chúa đang cần mỗi quý bà anh chị em. Có những người đi nhà thờ vừa nhóm xong là ra về, biết bao nhiêu việc, tức là những bữa tiếp tân quý bà anh chị em thấy biết bao nhiêu việc cần phải làm, nhưng mà rồi thì ai nấy đi ra về, rồi ban tổ chức phải ngồi đó và chịu đựng tất cả. Bây giờ thưa quý bà anh chị em, hãy dỡ bàn tay yếu đuối mình lên để góp phần xây dựng công việc Chúa. Và chắc chắn nếu quý bà anh chị em, mỗi người chúng ta làm như vậy thì phước hạnh biết bao và hội thánh tiến triển biết bao. Anh em chúng ta sẽ đồng công cộng tác trong sự hợp tác hiệp một như vậy, thì phước hạnh đớn đau dường nào thưa quý bà anh chị em. Điều cần làm tiếp theo trong hai câu kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc đó, chẳng những là phải dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, nhưng rồi gì nữa thưa quý bà anh chị em? Câu đó chép rằng hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, rồi gì nữa? Luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa. Việc chúng ta cần làm theo hai câu kinh thánh này là dỡ bàn tay yếu đuối lên và đồng thời dỡ đầu gối lỏng lẻo của chúng ta lên nữa. Mấy chữ đầu gối lỏng lẻo có mấy bản dịch của kinh thánh như sau. Bản diễn ý của mục sư Lê Hoàng Phu thì dịch là hãy dỡ bàn đầu gối tê liệt lên. Bản dịch của Hội Kinh Thánh Việt Nam mới dịch là hãy dỡ đầu gối yếu đuối lên. Bản dịch của Công Giáo thì dịch là hãy dỡ đầu gối rã rời lên. Và bản Nhuận Chánh mà chúng ta thường đọc do cụ ông Dương Quyên làm trưởng ban thì lại là dỡ cái đầu gối bại lên, hay là dỡ cái gối bại lên. Tóm lại, ý của mấy chữ hãy dỡ đầu gối lỏng lẻo lên là phải dỡ những đầu gối rã rời, đầu gối yếu đuối, đầu gối tê liệt, đầu gối lỏng lẻo và đầu gối bại sụi lên. Trong trường hợp mà không dỡ lên được thì chúng ta phải làm sao? Phải cần có quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều mới có thể dỡ đầu gối lỏng lẻo của mình lên được. Đầu gối rất là quan trọng thưa quý bạn xem, là nơi mà chúng ta co vào mà giãn ra được để mà bước đi. Nếu đầu gối của chúng ta bị lỏng lẻo thì đau đớn lắm. Chúng ta thử bước đi thì thấy như sụm xuống, không đi được, đau lắm. Nếu quý ông bạn xem có đầu gối mà bị đau, khó đi lắm phải không thưa quý ông bạn xem? Và Kinh Thánh gọi đó là đầu gối lỏng lẻo. Hãy dỡ đầu gối lỏng lẻo đó lên thì quyền năng của Chúa sẽ giúp cho chúng ta bước đi được. Đầu gối chỉ về sự đi đứng của con người của chúng ta. Trước khi Đức Chúa Giêsu về trời, Ngài dạy chúng ta một sứ mạng rất là quan trọng, mạng lệnh rất là quan trọng, đó là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20 thì nói rằng: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân cho Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà là pháp báp-têm cho họ, và giữ hết cả mọi điều, dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Hàng ngàn giáo sĩ đã ra đi, đã dỡ cái đầu gối của họ để bước đi làm nhà truyền giáo. Hàng triệu người ở khắp thế giới này mỗi ngày đi ra làm chứng nhân cho Chúa, phát sách đạo cho những người mình gặp để đem họ trở về với Chúa. Còn chúng ta có dùng hai chân của chúng ta, đầu gối mạnh mẽ của chúng ta để ra đi rao giảng tin lành của Chúa, làm chứng nhân cho Chúa không? Hội thánh nào cũng có đông người, nhưng không phải hội thánh nào cũng là hội thánh có người ra đi làm chứng nhân cho Chúa truyền giáo. 100 người trong hội thánh thì chỉ có chừng 10%, tức là 10%, tức là 10 người đi ra làm chứng cho Chúa, có thể là còn ít hơn nữa. Nếu nhìn vào hội thánh Chúa tại đây thì chúng ta thấy số người đi ra làm chứng nhân cho Chúa mỗi tuần không có là mấy người cả, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Lời Chúa dạy rằng hãy dỡ bằng chân lỏng lẻo của anh em lên để làm gì? Để đi giảng tin lành, để làm chứng nhân cho Chúa. Ông Horace Bushnell đã cho chúng ta biết rằng, ông nói rằng muốn biết ai là người không ủng hộ công cuộc truyền giáo, ông nói rằng người không ủng hộ công cuộc truyền giáo, người đó nghĩ rằng những người thế gian này không bị hư mất và không cần phải giảng đạo. Điều thứ hai ông nói rằng những người không ủng hộ công cuộc truyền giáo là những người tin rằng Đức Chúa Giêsu đã sai lầm khi đã truyền mạng lệnh hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ông cũng nói rằng những người không ủng hộ công cuộc truyền giáo là những người tin rằng tin lành chẳng phải là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi cá tin, cho nên họ không cần phải đi truyền giáo. Một số người khác thì nghĩ rằng những người mà những linh hồn đang sống trong tối tăm, trong bái vật giáo, thì cứ để họ sống vậy mà không cần phải truyền giáo làm gì. Những người không ủng hộ công cuộc truyền giáo, theo ông Brusnan này, thì ông nói rằng những người tin rằng mỗi tín đồ trong thế gian này không có trách nhiệm gì đối với linh hồn kẻ lân cận mình, và đồng ý nói với Ca-in rằng tôi là người giữ em tôi sao, không có trách nhiệm gì cả. Rồi ông nói rằng những người không ủng hộ công cuộc truyền giáo là những người không giữ phần trong cuộc đắc thắng cuối cùng. Rồi ông cũng nói tiếp, những người đó là những người sửa soạn để chịu án ngữ cuối cùng của Đức Chúa Giêsu. Ngài đã tuyên bố: quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy các ngươi không làm việc đó cho một người trong những kẻ rất hèn mọn này, ấy là các ngươi không làm cho ta nữa. Tức là ông có ý nói rằng nếu chúng ta không đi truyền giáo thì chúng ta cũng không làm gì cho Chúa Giêsu của chúng ta, vì chúng ta không làm cho những người đó thì cũng như không làm cho của Chúa của Thế Giêsu chúng ta. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, hãy dỡ đầu gối lỏng lẻo của mình lên, bước đi để làm công việc của Chúa, để truyền rao danh của Chúa. Ở trong công vụ sứ đồ đoạn 14 câu thứ 8 đến câu 10, chắc chúng ta đều biết câu chuyện đã xảy ra tại thành phố Lystra khi Phaolô đến đó truyền giáo. Khi ông giảng thì thấy có một người bị liệt chân què từ lúc mới sinh ra, chẳng hề đi được. Người ngồi và nghe Phaolô giảng. Phaolô thấy trên mắt người chăm chỉ lắm, thấy có đức tin để cứu chữa được, bèn nói tiếng lớn tiếng rằng: anh ơi, hãy chờ dậy, hãy đứng thẳng lên. Người què này đang què và ngồi đó không đi được, Mà Phao-lô nói rằng hãy chờ dậy đứng thẳng lên. Anh này nếu là người mà không có đức tin thì nói rằng ông Phao-lô sao nói kỳ cục vậy, tôi què mà ông biết đứng lên sao được. Nhưng đức tin của ông lớn mạnh lắm, ông què này lớn mạnh lắm. Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng ông đứng lên nhảy một cái rồi đi. Lạ lùng không? Người què đầu gối lỏng lẻo, chân bại sụi không đi được, mà Phao-lô nói rằng hãy đứng thẳng lên, chân lên, rồi ông nhảy một cái thì đi được. Quyền phép của Đức Chúa Trời đã xảy đến và người này đi được. Người ta đứng xung quanh đó thì tưởng Phao-lô và Ba-na-ba lúc bấy giờ là các vị thần ở trên trời xuống. Họ đem lễ vật tới nào tràn qua bò để mà dâng cho hai người này. Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba không nhận lấy những của lễ đó, vì đây là quyền phép của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, người què này nghe lời Phao-lô tuyên phán hãy đứng lên nhả, hãy bước đi, hãy đứng thẳng chân lên, và anh đã đứng lên và được chữa lành. Và từ đó có lẽ anh vui sướng và đi khắp nơi làm chứng nhân cho Chúa của thế Giê-xu. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải dỡ bằng chân lỏng lẻo của chúng ta lên để chúng ta bước đi và cao rao danh của Chúa. Chúng ta bước đi để làm chứng nhân cho Chúa, truyền giảng phúc âm của Chúa. Điều mà chúng ta và con của Chúa cần làm hôm nay là giảng tin lành về nước Chúa Trời. Vì khi tin lành này được truyền ra khắp thế giới thì Chúa Giê-xu sẽ tái lâm. Cho nên chúng ta cần phải góp phần xây dựng công việc nhà Chúa, chẳng những bàn tay của mình nhưng cả bàn chân của mình đi đây đó để phục vụ Chúa nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, điều mà chúng ta cần phải làm tiếp theo trong hai câu thánh này là gì? Chẳng những phải dỡ bàn tay yếu đuối lên, phải dỡ đầu gối lỏng lẻo của mình lên, nhưng hai câu thánh này còn nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Ở đây lời của Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em điều cần phải làm nữa, đó là phải làm đường thẳng cho chân của chúng ta đi theo. Thế giới mà tôi và quý ông bà anh chị em đang sống đây là thế giới bị tội lỗi, ma quỷ làm cho băng hoại. Con đường công bình không còn nữa, và tất cả những đường nẻo của trần thế tội lỗi này là những con đường cong queo. Và khi chúng ta bước vào đó thì chúng ta sẽ sống cuộc đời không còn ngay thẳng nữa. Vì vậy mà lời của Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em cần phải làm trong câu kinh thánh này nữa, đó là phải làm đường thẳng cho chân của chúng ta đi theo. Đường thẳng có nghĩa là gì? Có nghĩa là con đường của Chúa. Đường lối của Chúa là đường công bình, con đường thánh khiết, con đường bình an và con đường của sự yêu thương, là con đường xây dựng bởi lời của Đức Chúa Trời. Nó được gọi là con đường thánh, như tiên tri Ê-sai đã nói ở trong Ê-sai đoạn 35 câu 8 đến câu 10. Câu đó chép rằng tại đó có một đường cái và một lối gọi là đường thánh, kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó, song những kẻ được chuộc sẽ bước đi trên đi đường ấy. Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về ca hát và đến Si-ôn vui vẻ vô cùng, sẽ ở trên đầu họ, họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ và sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Ở đây theo lời Chúa mà tôi vừa đọc, tiên tri Ê-sai đã nói rõ rằng con đường thẳng là một con đường thánh, là con đường của Chúa. Trên đường ấy không có sư tử hay thú dữ, có nghĩa là không hề có hung dữ bạo ngược, không có buồn bực than vãn, nhưng mà đầy dẫy sự vui vẻ. Con đường đó không có sự lầm lạc, nhưng con đường đó dẫn đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Và mỗi người trên con đường ấy thì sẽ vui vẻ ca hát mừng rỡ luôn luôn. Và đó gọi là con đường thánh, con đường mà tôi và quý bạn chị em được kêu gọi phải bước đi. Vì vậy mà điều mà chúng ta làm là phải làm con đường thẳng cho chân của mình đi. Và con đường thẳng đó tức là con đường bước theo lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Người tín hữu của Chúa cần phải bước đi trên con đường ngay thẳng, phải sửa lại các lối cong quẹo của trần thế tội lỗi này. Và chúng ta bước đi theo ánh sáng của sự sống, theo lời của Chúa chỉ dẫn, để chúng ta có một con đường công chính, ngay thẳng và phước hạnh. Ý nghĩa của câu kinh thánh này còn một ám chỉ nữa, thưa quý ông bà anh chị em, đó là chúng ta chẳng những làm con đường thẳng cho mình đi theo, nhưng mà chúng ta phải trở thành một mẫu mực, một gương mẫu cho những người khác nữa. Ở đây lời Chúa nói rằng khác làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Nghĩa là khi những người khác nhìn vào tôi và quý ông bà anh chị em bước đi trong đường lối của Chúa thì họ được cứu chữa trong những lỗi lầm tội lỗi của họ. Ngay cả những người mà không còn khả năng để mà suy nghĩ để biết về Chúa, thì qua nếp sống của tôi và quý ông bà anh chị em, con đường thẳng mà chúng ta đi đó, họ nhìn thấy mà họ thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời, rồi họ ăn năn tội lỗi của mình mà được chữa lành. Ngay cả những kẻ què thì cũng có thể không lầm lạc nữa. Đi trong con đường thánh như Ê-sa đã nói thì không còn lầm lạc nữa. Tại đó có Chúa, có lời của Chúa dẫn dắt mỗi đời sống của chúng ta. Vì vậy thưa quý bà anh chị em, chúng ta chẳng những phải làm là dỡ bàn tay yếu đuối mình lên, dỡ đầu gối lỏng lẻo của mình lên, nhưng mà còn phải làm con đường thẳng cho chúng ta đi, hầu cho những người khác nhìn vào đời sống của chúng ta, họ sẽ được cứu chữa và họ được cứu rỗi bởi quyền năng của Chúa. Mỗi tín hữu phải đi trên con đường thánh, phải trở thành mẫu mực thánh thiện để những người khác nhìn theo, cho họ không bị lạc đường, không bị vấp ngã. Ngày hôm nay tôi và quý bạn cho em có thể trở thành một mẫu mực cho những người khác chưa? Nếu chưa thì lời Chúa dạy chúng ta cần phải làm hôm nay là phải làm con đường thẳng cho mình đi, hầu cho những người khác nhìn vào đó mà được cứu rỗi. Phải dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên để hợp tác hầu việc Chúa. Phải dỡ đầu gối lông lẻo của anh em lên để đi ra hầu việc Chúa, giảng tin lành, cứu vớt tội nhân. Phải làm đường thẳng cho anh em theo để mình không vấp ngã, đồng thời là một mẫu mực cho những người khác noi theo để không trật bước mà còn được chữa lành nữa. Và đây là những điều tôi và quý bạn chị em cần phải làm hôm nay và ngay bây giờ để cuộc sống của chúng ta được Chúa ban ơn lành cách dồi dào. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.